kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một tuần lễ mới tràn đầy năng lượng và luôn làm việc hiệu quả. Và để được điều này, dĩ nhiên chúng ta cần phải luôn trang bị cho mình sức khỏe dồi dào cũng như hành trang sức khỏe đơn giản giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay tôi xin được trình bày với quý vị một bài sức khỏe với chủ đề Những điều cần biết về tỏi cho việc ngừa ung thư. Theo tiến sĩ Benjamin Lau, giáo sư sinh hóa và miễn dịch học ở Trung tâm Y tế California của Mỹ, trong cuốn Tỏi và bạn, vị thuốc của thế giới hiện đại, khẳng định rằng chỉ cần sử dụng một lượng tỏi nhỏ trong bữa ăn hàng ngày cũng có tác dụng tốt đến hệ miễn dịch. Ông cho rằng tỏi và các loại rau quả khác nếu được dùng đều đặn thì có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư, tim mạch hay nhiều loại bệnh nguy hiểm khác. Tỏi là thảo dược có tác dụng toàn diện đối với sức khỏe của con người. Tỏi hoạt động như một loại thuốc kháng sinh, thuốc chống virus, chất bồi bổ hệ thống miễn dịch, chất chống ung thư. Các chuyên gia độc chất trường Đại học Tổng hợp Queen ở Canada đưa chất dễ gây ung thư mô phổi động vật vào hai lô chuột. Lô A được tiêm chất chiết xuất từ tỏi, còn lô B dùng làm đối chứng không được tiêm. Kết quả là lô A không hề hứng gì, còn lô chuột B thì ung thư phát triển. Các nghiên cứu cũng cho thấy nguyên nhân chính của ung thư phổi là do hút thuốc lá. Trong một số trường hợp, bệnh nhân không phải là người hút thuốc nhưng vẫn có xu hướng phát triển bệnh. Vì vậy, để ngăn ngừa ung thư phổi nên ăn tỏi mỗi ngày. Và tỏi ngăn chặn bệnh ung thư như thế nào? Các nghiên cứu cho thấy rằng người ăn tỏi tươi ít nhất 2 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi ít hơn 44%, nguy cơ ung thư phổi cũng giảm khoảng 30% ở những người có thói quen hút thuốc mà ăn tỏi thường xuyên. Các nhà nghiên cứu cho rằng một khối ung thư đều trải qua 3 giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn nào, chúng cũng bị tỏi chống phá. Trong giai đoạn đầu tiên, hoạt động oxy hóa trong cơ thể qua quá trình oxy hóa chuyển thức ăn thành năng lượng, sản sinh ra các gốc tự do gây thương tổn tế bào khiến nó phát triển bất thường. Ăn tỏi hàng ngày có thể vô hiệu hóa các tế bào gốc tự do chống ung thư. Chất chống oxy hóa trong tỏi có khả năng tấn công khối u trước khi nó nhen nhóm. Bổ sung các vitamin C, E, beta carotene cũng có tác dụng nhưng không mạnh bằng tỏi, bởi tỏi hiệu quả gấp 10 lần. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát bệnh. Những tế bào ung thư phát triển nhanh nếu các hệ thống miễn dịch ban đầu bị phá vỡ. Tỏi ngăn không cho các tế bào ung thư phát triển. Một chất khoáng rất cần thiết cho cơ thể lúc này là selen. Có rất nhiều trong tỏi. Selen là một chất chống oxy hóa rất mạnh nên có thể giúp cho cơ thể chống lại ung thư. Các chuyên gia y tế khuyên mọi người nên tiêu thụ tỏi thường xuyên, nhất là những người hút thuốc và có tiền sử gia đình về bệnh để ngăn chặn ung thư phổi trong tương lai. Lợi ích của tỏi đối với sức khỏe như thế nào? Nghiên cứu cho thấy rằng tỏi tác dụng thúc đẩy hệ thống miễn dịch, điều trị và điều chỉnh huyết áp. Nó tăng cường sức khỏe cho xương, giảm mức độ cholesterol, tốt cho đàn ông. Quan trọng nhất là tỏi hiệu quả, điều trị và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, bệnh mất trí nhớ ở người già. Chúng ta nên ăn tỏi vào lúc nào? Chuyên gia khuyên nên ăn tỏi vào buổi sáng khi dạ dày trống hoặc là sau bữa ăn tối khoảng 1 giờ, tránh ăn hoặc uống với nước để tạo điều kiện cho phổi phản ứng với các tế bào và ngăn sự lây lan của bệnh. Chúng ta nên ăn tỏi như thế nào? Nên sử dụng tỏi trong các bữa ăn hàng ngày với mức độ vừa phải nhằm phòng bệnh là chính. Tăng cường hệ thống miễn dịch tự nhiên có lợi cho sức khỏe. Nhai tỏi tươi có chút khó khăn. Vì vậy, chúng ta có thể nuốt toàn bộ tép tỏi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những công dụng của tỏi cũng như là cách sử dụng tỏi cho việc phòng ngừa ung thư. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta sẽ có thể tự mình dùng những cách đơn giản nhất có thể chống lại căn bệnh thế kỷ cũng như nhiều bệnh khác. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban thêm sức cũng như động lực để giúp đỡ chúng ta trong việc kiên nhẫn duy trì những thói quen tốt. Và hãy nhớ chia sẻ những kiến thức mà quý vị có được cho những người xung quanh. Đó cũng là một trong những cách để chúng ta thể hiện sự quan tâm cũng như tình yêu thương của mình dành cho họ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Giờ phút này xin kính mời chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp hôm nay với chủ đề Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta xem ở trong Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 34 câu 16 đã khẳng định một cách rõ ràng, Kinh Thánh là từ Đức Chúa Trời. Trong sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 34 câu 16 viết rằng sách Đức Giê-hô-va. Trong sách Rô-ma đoạn 1 câu 1 thì ghi rằng Tin lành Đức Chúa Trời. Và trong sách Rô-ma đoạn 3 câu 2 ghi rằng lời phán của Đức Chúa Trời. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 6 câu 5 ghi rằng đạo lành của Đức Chúa Trời. Và trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 16 ghi một cách rất rõ ràng lời của Đấng Cơ Đốc. Các nhà được khải thị viết Kinh Thánh, họ đã nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 1 ghi rằng bấy giờ Đức Giê-hô-va phán mọi lời này. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 1 ghi rằng sự mặc thị của Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Và Kinh Thánh viết rằng thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài. Cho nên chính thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các tiên tri để họ phán. Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Ga-la-ti đoạn 1 câu 11-12 ghi cho chúng ta biết như sau: Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc. Chúng ta thấy rằng những người viết Kinh Thánh đã ghi nhận cho chúng ta biết rằng họ nhận từ lời của Đức Chúa Trời, bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc là Đấng Thượng Đế. Thậm chí Đa-ni-ên đã viết trong Đa-ni-ên đoạn 12 câu 8, ông viết rằng ta Đa-ni-ên nghe những điều đó nhưng ta không hiểu. Có những điều mà Đức Chúa Trời khải thị đến nỗi các tiên tri cũng chưa hiểu được. Các nhà viết Kinh Thánh cho rằng họ được gợi cảm để có tư tưởng về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem trong sách Ê-sê-chiên đoạn 3 câu 10, đoạn Ngài phán cùng ta rằng hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết một cách rõ ràng, những nhà viết Kinh Thánh không cậy lời nói bằng sự khôn ngoan của loài người, nhưng họ đã cậy sự khôn ngoan từ Đức Thánh Linh. Trong sách Đa-ni-ên đoạn 9 câu 2 viết rằng ta Đa-ni-ên bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để cho trọn sự quan du thành Jerusalem là 70 năm. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giê-su đã đóng ấn lên sự gợi cảm của Kinh Thánh. Trong sách Luca đoạn 24 câu 44 viết rằng ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp của Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Như vậy thì những điều ghi chép của Môi-se, của các tiên tri phải được ứng nghiệm một cách rõ ràng. Điều này cho thấy rằng Kinh Thánh là từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có sự thống nhất rất lạ lùng. Kinh Thánh có mức dạy dỗ siêu nhiên, luôn luôn mới mẻ và hấp dẫn với mọi người. Kính thưa quý ông bà, chị em, mỗi ngày chúng ta đọc một số đoạn ở trong Kinh Thánh, rõ ràng Kinh Thánh luôn luôn mới mẻ và hấp dẫn với chúng ta. Kinh Thánh có quyền năng đổi mới, vì lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm với cuộc đời chúng ta. Lời tiên tri được ứng nghiệm trong lịch sử nhân loại, và Kinh Thánh tồn tại mà không hề bị hủy hoại. Bất cứ học sinh nào khi qua 12 cấp học, các em đều học các sách giáo khoa. Khi đã học xong cấp lớp, thì người học sinh này không phải năm nào cũng đọc đi đọc lại cuốn sách mà chúng ta đã học. Những điều trong sách giáo khoa đã trôi qua. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta mua một bất kỳ một tác phẩm nào để chúng ta đọc, không ai ở trên thế giới ngày nào cũng đọc một khúc trong cuốn sách trong suốt cuộc đời của mình. Chỉ có Kinh Thánh. Điều mà các tín đồ Cơ Đốc ở trên toàn thế giới họ làm như vậy trong suốt lịch sử loài người. Kinh Thánh có 66 sách do 40 trước giả viết ra với sự khải thị của Đức Chúa Trời với thời gian trên 1.500 năm. Kinh Thánh có một hệ thống giáo lý, một luật lệ về đức tin suốt từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, với một đề tài quan trọng nhất, đó là sự cứu chuộc trên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Chúng ta biết rằng loài người có sự khôn ngoan, các nhà triết gia có sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan của bất kỳ người nào ở trên mặt đất này cũng bị che lấp hoàn toàn bởi sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 20 viết rằng: người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận thời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Kính thưa quý ông bà, chị em thương mến, Kinh Thánh đem lại một giải pháp rõ rệt cho mọi vấn đề của cuộc sống con người. Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời và loài người và ý nghĩa của tội lỗi, sự đau khổ, sự chết, nguồn gốc của nhân loại, để chúng ta hiểu rõ một cách tường tận. Kinh Thánh có một sự mạch lạc, một sự cân đối, và khi bị dây quanh bởi những quốc gia chìm đắm trong chủ nghĩa đa thần và thờ phượng những vật ở trong thiên nhiên như mặt trời, như thần núi, thần sông, thần đất, vân vân, thì người Hebrew lại có một hệ thống giáo điều độc đáo ở trong Kinh Thánh là do Đức Chúa Trời khải thị. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Kinh Thánh cho biết một cách rõ ràng, như trong 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 23, lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không thêm hoặc không bớt điều gì trong vòng 2.000 năm trôi qua sau khi đã hoàn tất. 20 thế kỷ, 2.000 năm đã trôi qua, nhưng Kinh Thánh vẫn đáp ứng một cách đầy đủ những nhu cầu của nhân loại ngày nay. Đây là một điều rất lạ lùng khi xã hội có nhiều giai cấp, có nhiều nghề nghiệp, có nhiều hoàn cảnh, có nhiều dân tộc, từ những dân tộc rất văn minh cho đến những dân tộc chưa có sự phát triển của nền văn minh con người xâm nhập. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đào sâu và nghiên cứu Kinh Thánh, thì chúng ta càng vui thích mở rộng sự hiểu biết. Đây là một điều rất là quan trọng. Thánh Linh hành động trong mỗi con người của chúng ta. Trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 13 viết rằng: bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. Kinh Thánh còn vượt hơn là một hệ thống độc đáo về tôn giáo và luân lý. Kinh Thánh có một uy quyền vì không có một tác phẩm nào của con người, của các văn sĩ, của các nhà khoa học so sánh được. Kinh Thánh giúp con người thoát khỏi sự sa đọa và tội lỗi, ngăn chặn con người trong chiều hướng đi xuống về đạo đức. Kinh Thánh xây dựng một tánh hạnh công bình, thẳng thắn, đầy yêu thương. Những người có kinh nghiệm về quyền năng thay đổi lòng người của Kinh Thánh, họ chẳng cần được sự thuyết phục bằng lý lẽ. Họ biết rằng Kinh Thánh không phải là một cuốn sách do loài người viết, mà Kinh Thánh chính là cuốn sách được viết bởi Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy rằng chính Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đã làm cho những lời tiên tri ở Kinh Thánh ứng nghiệm. Những khảo cổ học cho thấy những điều mà Kinh Thánh đề cập về các thành phố và lịch sử hoàn toàn chính xác. Trong sách Ê-sai đoạn 46 câu 9 và câu 10, Kinh Thánh viết một cách rõ ràng như sau: Ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thở xa xưa những sự chưa làm nên. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là một lời nói rất quan trọng. Chúa là Đức Chúa Trời, không có Chúa nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Chẳng có ai giống như Chúa. Chính Ngài yêu thương chúng ta, Ngài đã cho chúng ta hiểu biết về lịch sử, sự tạo lập thế giới này, lịch sử con người. Ngài đã rao báo sự cuối cùng từ buổi đầu tiên của nhân loại và đã nói từ thuở xưa những sự chưa xảy đến và nhiều điều đã được ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta. Các nhà khảo cổ học đã nghiên cứu và ngạc nhiên về Babylon ở trong đống tro tàn, thành Ninive mà Kinh Thánh đề cập, Ai Cập, một vương quốc hùng mạnh thời bấy giờ đã trở nên yếu đuối, và các đế quốc mạnh mẽ thế giới vẫn còn đi theo chiều hướng đã được dự ngôn hoàn toàn ứng nghiệm của Kinh Thánh. Đây là một điều quan trọng vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh vẫn tồn tại suốt hàng ngàn năm khi mà có nhiều thời gian bị đốt, bị tiêu diệt. Vì trong sách Luca đoạn 21 câu 33, lời Kinh Thánh khẳng định trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Và trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 23 khẳng định lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Không có một cuốn sách nào có thể tồn tại qua rất nhiều năm tháng như Kinh Thánh. Đã có những giai đoạn mà Kinh Thánh, lời của Chúa, bị đàn áp. Các hoàng đế La Mã như Diocletian đã nổi giận với Kinh Thánh Tân Ước. Những thế kỷ mà Kinh Thánh bị tấn công, bị tiêu diệt, những năm tháng mà các nhà ngụy xưng là khoa học, những người phê bình tấn công Kinh Thánh, nhưng lạ lùng Kinh Thánh vẫn tồn tại. Và Kinh Thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử của nhân loại, và không có cuốn sách nào có thể so được với số ấn hành của Kinh Thánh. Kinh Thánh có nhiều bản dịch bởi hầu hết các thứ tiếng ở trên thế giới này, vì Kinh Thánh chính là lời Đức Chúa Trời. Sau khi chúng ta xem xét kỹ lưỡng tất cả những bằng chứng trong những lúc mà chúng ta đã nghe tin sống phát thanh này, kính thưa quý vị, Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, Kinh Thánh là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em là những người đang nghe lời của Kinh Thánh, những người đang đọc Kinh Thánh trong mỗi ngày, và những người đang thông công với Chúa bằng cách cầu nguyện. Và chắc chắn trong ngày Chúa tái lâm, chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc, nơi có tình yêu thương, nơi có sự công bình, nơi có niềm vui mà không gì ở trên thế gian có thể so sánh được.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.